Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tăng ni và Phật tử chúng con xin đề đầu cung thỉnh thượng tọa Quang Lâm Bảo Điện để ban bố cho chúng con một thời pháp. A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa an tọa và kính mời toàn thể quý Phật tử ngồi xuống. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nay chúng ta cũng có những câu hỏi mà nó có liên quan đến
Phật A Di Đà.
Và tu tập pháp môn này. Giờ câu hỏi là con đã tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh, vậy con có cần hàng tháng tu bát quan trai giới nữa hay không? Vâng, thì đây nó là những cái mà lẫn lộn của người Phật tử mình. Ngày nay thì phần nhiều ai cũng có vấn đề tu tịnh độ, đa số lấy đó là cái pháp môn tu của mình. Nhưng mà tịnh độ nó cũng có rất nhiều cách để tu tập tịnh độ. Thì trước chúng tôi cũng đang nói qua vấn đề cầu vãng sinh, tu tịnh độ để cầu vãng sinh. Muốn vãng sinh thì mình phải vãng sinh, nó là một cái kết quả. Trong đạo Phật, nguyên tắc của đạo Phật, muốn có quả thì phải có nhân. Cái nhân của vãng sinh thì cái nhân chính của vãng sinh là cái tâm nguyện cầu vãng sinh. Chữ vãng sinh có nghĩa là vãng là đi qua, đi tới. Như mình thường nghe trong tiếng Việt nói như lai vãng chẳng hạn. Thế là đi qua, sinh là sinh vào, sinh ra. Vãng sinh có nghĩa là mình từ cái cõi này mà mình đi qua cõi Tây Phương Tịnh Độ ở bên phương Tây á, rồi sinh vào đó. Thì như vậy cái tiến trình mình sinh vào đó, mình phải làm sao mà đi từ đây đến đó. Thì nói nó đơn giản, chúng ta cần phải có một cái tâm nguyện, có ước nguyện muốn được vãng sinh, cầu được vãng sinh. Trong khi cầu vãng sinh như vậy thì nó có vấn đề nữa là theo nguyên tắc, một người muốn sinh vào cõi Phật thì cái người đó tâm phải thanh tịnh, ít ra phải có công đức rất nhiều, có trí huệ, năng lực của trí huệ công đức đó, thì mới sinh vào cõi Phật được. Thế thì người thường của chúng ta đây nó chưa có được các cái công đức của đạo, cũng chưa có được cái trí huệ của đạo, cho nên dù mình có cái tâm nguyện có chân thành tha thiết nữa thì cái ước vọng vãng sinh nó hầu như là không thực hiện được. Bởi vì cái nghiệp của mình thật sự nó vẫn thuộc về các cõi luân hồi này. Vì thế cho nên trong cái ý nghĩa vãng sinh ở Tịnh Độ Tông này, nó cái vãng sinh là một cái tâm nguyện được sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây của Phật A Di Đà. Mà để được sinh về như vậy, cái tâm nguyện đó nó cần phải có sự trợ lực của Phật A Di Đà. Tâm nguyện của mình gọi là tự lực. Rồi vì nguyện chính là lực. Nguyện là ý muốn, có ý muốn mới có sức, mới có lực. Thì tâm nguyện là gốc của tự lực. Rồi từ tâm nguyện đó mình sẽ thực hành, tu hành. Đó là tự lực của mình. Còn cái trợ lực của Phật A Di Đà cho mình được vãng sinh đó là tha lực. Thì Đức Phật trợ lực bằng cách nào? Tức là đến tận nơi trước mặt mình ngay khi mà sau khi mình lâm chung. Đức Phật đến tận nơi đó và dẫn dắt mình vượt qua tất cả bao nhiêu chặng đường của nghiệp chướng, của luân hồi ấy, để nó giữ mình lại ở trong con đường luân hồi, vượt qua hết mà đi thẳng về phương Tây thế giới cực lạc. Cho nên thường người ta nói Phật A Di Đà là tiếp dẫn, là tiếp đón mình, dẫn dắt mình, tiếp dẫn đạo sư, dẫn dắt tiếp đón mình đi theo con đường đạo vãng sinh. Vì vậy cái chữ vãng sinh này ấy, nó gồm có tâm nguyện lực của mình, tức là tự lực, và cái tha lực là Phật A Di Đà. Thì theo về sau này ấy, thì hồi đầu tiên ngay cả các tổ tu tịnh độ vậy, nó cũng không có một pháp môn dứt khoát và chuyên. Các tổ tịnh độ và chắc các kinh nói về vấn đề tịnh độ này cũng có rất nhiều cách thức và pháp môn. Nhưng, thí dụ điển hình như là tổ Huệ Viễn, tức là người ta thường nói là vị tổ đầu tiên của tịnh độ tông ở bên Trung Hoa, thì tổ Huệ Viễn học hỏi rất nhiều kiến thức bác học về Phật học, mà về cả các nho với lão. Ngoài ra thì tổ tu pháp môn đó là Ban Châu Tam Muội. Pháp môn này tu rất khó, tức là không nằm mà cũng không ngồi nữa, chỉ có đi với đứng thôi, trong vòng 3 tháng. Và trong lúc đi đứng như vậy là thì quán tưởng là cũng khó lắm rồi. Quán tưởng về Phật A Di Đà. Thì đại khái đó là một pháp môn rất là khó khăn, nó rất là khổ nhọc. Cho nên người tu rất ít, người tu những pháp môn đó rất ít. Nó không có thể nào gọi là phổ thông được cho toàn thể mọi người được. Rồi sau đó nữa thì tiếp tục thì đến các tổ khác như là Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước. Các vị đó cũng khuyên tu vãng sinh tịnh độ, nhưng mà bằng rất nhiều pháp môn, vừa quán tưởng vừa thiền định. Ngài Đàm Loan thì theo vãng sinh luận của Tổ Thế Thân, Bồ Tát Thế Thân đó, mà bày cho người ta ngũ niệm Phật môn, lễ bái, rồi tán thán, rồi phát nguyện, rồi hồi quán sát, rồi hồi hướng. Quán sát này tu tập quán niệm về cảnh giới của cực lạc, y báo chính báo, từ cảnh giới, từ cỏ cây hoa lá suối nước cho đến Phật và Bồ Tát chúng ở trên đó, đều là những pháp môn để vãng sinh. Thì nó cũng rất là khó, phức tạp, và khi mình đem áp dụng vào thì nó tràn ngập ở trong tâm mình rất nhiều, nhiều hình ảnh, nhiều hình tướng để mình quán tưởng. Cho nên thực sự cũng có phổ thông được. Đến ngày Đạo Xước á, ngày Đạo Xước thì cảm nhận ra được cái tinh thần của ngày Đàm Loan mà bỏ tất cả để tu tịnh độ, nhưng ngày Đạo Xước vẫn nói rằng là tu tịnh độ chính và tu các pháp môn khác là phụ trợ. Kể cả làm phước bố thí, cho đến tu thiền định, cho đến học hỏi Phật pháp, thì nó mới trợ giúp thêm tổ Đạo Xước. Nhưng mà đến tổ Đạo Xước thì bắt đầu bày ra pháp môn niệm Phật theo như là quán kinh, nói rằng là cái người mà tội ác ngập đầu đi chăng nữa, địa ngục hiện ra trước mắt, chỉ cần niệm được 10 niệm Phật A Di Đà là thoát được địa ngục. Theo cái điều nói trong kinh như vậy, thì Ngài bắt đầu khuyến khích người ta niệm Phật, niệm làm sao được 10 niệm. Mà cái niệm Phật của Ngài Đạo Xước á, thì nó không hẳn là niệm danh hiệu. Niệm đây là quán tưởng nữa, nghĩ đến, quán đến hình tướng của, hay là công đức của Phật A Di Đà nữa. Nhưng mà Ngài cũng bắt đầu nói đến niệm danh hiệu, và bắt đầu Ngài bày cái phương pháp là sổ châu. Sổ là đếm, châu là các hạt, chẳng hạt, đếm chẳng hạt để mà gọi là có một cái căn cứ cho mình, cho sự tu tập của mình nó tiến hay không tiến đấy đó. Thì lúc đầu đếm hạt thì cứ để hạt nó niệm một niệm, đếm thì để một hạt ra, rồi sau này mới xỏ nó lại đó, mà lần đến đệ tử của ngài Đạo Xước là ngài Thiện Đạo, lúc đó là cái pháp môn niệm danh hiệu Phật A Di Đà đó nó mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ và trở nên thành chính thống, pháp môn chính thống để tu tịnh độ cho đến ngày nay. Thì như vậy là ngài Thiện Đạo được coi là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngài Thiện Đạo này dạy người ta là chỉ chuyên tu tịnh độ, chỉ chuyên tu tịnh độ mà chỉ chuyên niệm danh hiệu Phật. Ngài Thiện Đạo đã giải thích cái chữ 10 niệm ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thành ra là 10 niệm danh hiệu, không phải 10 niệm, không có phải là 10 cái nghĩ tưởng đến. Chữ niệm nó có nghĩa là tưởng nhớ đến, và từ ngài Thiện Đạo đã dùng cái chữ niệm nó trở thành ra là tụng hay xưng danh, tức là nói lên danh hiệu. Thực ra chữ niệm nó không có phải là mình nói Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật đó là xưng danh, niệm là nghĩ đến. Nhưng mà từ ngày Thiện Đạo trở đi thì cái chữ niệm đó nó mang cái nghĩa là xưng danh. Thì như vậy ngày Thiện Đạo đã phát triển phát huy cái pháp môn này rộng rãi, và pháp môn này nó phổ cập tất cả mọi căn cơ tầng lớp, ai tu cũng được, nó không còn khó khăn và phức tạp như các pháp môn khác nữa. Từ ngài trở đi, ngài có một cái năng lực hấp dẫn và thuyết phục người ta rất mạnh mẽ. Có những vị đến nơi gặp ngài để phản đối pháp môn niệm Phật, mà đến gặp rồi sau khi nói chuyện xong rồi thì bỏ tất cả mà đi niệm Phật. Mà có những vị nghe nói niệm Phật xong rồi là niệm Phật mà đi liền tại chỗ, bằng cách là họ có thể không có được cái lực của thiền định tam muội thì họ tự hủy thân, tức là leo lên trên cây cao niệm Phật rồi xả thân, cho thân rớt xuống mà vãng sinh. Cái lực mà thuyết phục và gọi là cái uy đức của ngài Thiện Đạo nó mạnh mẽ, cho nên vì vậy mà cái pháp môn này nó hoằng dương mạnh mẽ, đến vua chúa cũng nghe theo nữa. Từ đó, từ ngày Thiện Đạo trở đi thì các vị tổ sau này của Tịnh Độ Tông cũng không có phải là chuyên tu niệm Phật danh hiệu, niệm danh hiệu Phật, nhưng mà cái pháp môn này càng ngày càng các đời sau thì càng được thích ứng và được chấp nhận qua các tông phái khác nữa. Chính cái lẽ đó đó mà cho đến ngày nay chúng ta nói đến tu tịnh độ, tự nhiên chúng ta nghĩ đến là niệm danh hiệu Phật, xưng danh hiệu Phật. Nhưng mà thực sự là vấn đề mà tu tịnh độ có nghĩa vãng sinh tịnh độ thì nó không phải chỉ có một pháp môn niệm danh hiệu. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta đơn giản chúng ta nghĩ trong đầu mình là niệm danh hiệu Phật đó là tu tịnh độ. Nhưng mà đồng thời á thì trong cái sinh hoạt thường nhật đến chùa ấn triền thì nó lại có nhiều cái công việc khác. Ví dụ thọ bát quan trai, rồi đôi khi cái người Phật tử nó không biết làm sao, nhưng mà mình biết là từ ngày Thiện Đạo trở đi, ngày Thiện Đạo dứt khoát là tu niệm Phật, tất cả là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, không cần phải cái gì khác nữa. Thì quý vị nào đó, rồi đôi khi cái người Phật tử nó không biết làm sao, nhưng mà mình biết là từ ngày Thiện Đạo trở đi, ngày Thiện Đạo dứt khoát là tu niệm Phật, tất cả là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, không cần phải cái gì khác nữa. Thì quý vị nào mà muốn theo cái đường hướng đó của ngài Thiện Đạo, muốn trung thành cái đó thì khỏi cần hàng tháng tu bát trai gì hết, chỉ chuyên niệm Phật thôi. Thì đó là cái sự chọn lựa của mỗi người. không có cái gì gọi là sai hay đúng ở đây hết ạ. Chuyên niệm Phật như vậy thì nó mới có thể đưa mình đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật mà nhập tam muội, nhập thiền định được, nó mới mạnh mẽ được, mới dứt khoát cái tâm mình được. Thì chuyên niệm Phật thì đó là mình nói luôn luôn nó trên nguyên tắc. Trên thực tế thì không mấy ai chuyên niệm Phật được, nhất là ngày nay tâm của chúng ta nó bị tán động rất nhiều. Cái hoàn cảnh, cái đời sống của văn minh thế giới ngày nay, công lo công ăn việc làm nó rất nhiều, nên thực sự tâm chúng ta tán động vô cùng. Mình mà cứ đọc các câu chuyện ngày xưa, mình cứ biết cái tinh thần ngày xưa họ chưa có vào đến đạo Phật, mới chỉ là ở đạo Nho thôi đó, mà họ đã có những cái rất là kiên trì, rất là quyết định. Những cái kiên trì quyết định đó nó mới làm mình dễ nhất tâm. Ví dụ bây giờ cứ nói trung thành với vua, chết thì chết cũng trung thành, vua có tệ mấy đi nữa cũng trung thành, nó nhất tâm ghê lắm, nó quyết tâm và nó nhất tâm ghê lắm. Thế ra cái thời xưa đó, chưa nói đến vào đạo Phật đi nữa, người ngoài đời thôi nữa, người ta đã rất là mạnh, mạnh mẽ lắm. Mà cái sự chết đó nó không phải là một sự thất bại của người ta, mà nếu sống không được cái ý nghĩa đó, đó mới là điều thất bại. Chết mà để đạt được cái ý nghĩa đó thì đối với họ cái tinh thần đó thì đối với họ là thành công. Thời xưa cái tinh thần người ta như vậy. Ngày nay mình mà đang ngồi thiền ở trong thất gì mà ngồi thiền tu tập tinh tấn, mà nghe nói là có một con vi trùng nó xâm nhập vào cái chỗ mà mình nhập thất đó, là tất cả sẽ dọn đi hết. Ngày nay con người mình vậy mà mình đòi mà niệm chuyên niệm niệm thế nào? Hở ra một chút gì đi nữa là nó cũng sao động cái tâm của mình hết. Thành ra nó khác hẳn. Cho nên đó, mình nghe các pháp hồi xưa, nhưng mà mình cứ tưởng đâu là con người ngày nay, con người ngày xưa nó giống nhau. Nó khác nhau vô cùng. Cho nên ngày xưa người ta tu, mình nghe nó có những cái thành quả rất là siêu việt. Mình cũng nghĩ đâu là ngày nay mình cứ tu như vậy là mình được, nhưng mà nó không có trúng. Cái năng lực trong tinh thần, năng lực tin tưởng, năng lực gọi là kiên trì, không sợ sự chết, dũng mãnh, ngày nay mình không có. Cho nên chính vì vậy mà cái chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật ngày nay nó không đúng nghĩa nữa. Dù một người nào bảo là tôi chỉ niệm Phật không thôi, nhưng mà thực sự cái tâm niệm Phật của mình nó không có chuyên, nó không có chuyên nhất. Người xưa mình biết là đối với vua là một con người trần tục mà họ còn chết sống ở trung thành, huống gì đối với Phật, đối với pháp môn của Phật. Cho nên khi mà họ bắt tay vào đó, họ tu với cái tâm của họ nó chuyên nhất, đúng nghĩa. Ngày nay á, mình không có bao giờ trung thành với ông tổng thống nào hết á. Tâm của mình không bao giờ nó có một cái điểm tựa nào để nó trung thành, nó chuyên nhất hết. Ngày xưa mà chồng mà chết rồi ấy, thì bà vợ sống vậy suốt đời. Ngày nay á, vợ chồng còn sống đó thì cũng không có trung thành gì với nhau. Cho nên chính vậy tâm nó tán động. Cho nên trong lúc mình niệm Phật A Di Đà thì tâm mình nó cũng nghĩ lao sao đến mọi thứ, mà không cách gì mình dẹp nó được. Cho nên dù mình bảo tôi chỉ chuyên tu niệm Phật thôi, thì đó nó chỉ là hình tướng bên ngoài. Còn trong cái tâm niệm của con người ngày nay nó không có chuyên nhất được. Nó nhiều thứ trong đó lắm, lo nhiều thứ trong đó lắm. Cho nên chính vì vậy mà nó không phải chỉ dùng chữ nghĩa nói một cái là nó xong, mà mình phải xét tận cái hoàn cảnh đời sống, tức là cái nhân duyên, cái thời tiết, cái thời buổi đó, tâm trạng người ta ra làm sao. Cái thời buổi khác, tâm trạng người ta nó như thế nào. Cái thời đó, cái văn minh nó hướng cái hướng nào, tâm trạng nó như thế nào. Biết là người ta tu nó có trúng được hay không trúng được. Cho nên chính vì vậy ngày nay mình ảnh hưởng cái vấn đề mà thực tiễn và có kết quả liền của văn minh khoa học nữa. Cho nên dần dà vào đạo mình cũng muốn có một cái gì kết quả liền, thực tiễn. Vì vậy á, cho nên mới có cái tu 3 năm hay tu 4 năm này nọ là vãng sinh. Nó cũng là những sản phẩm mà từ từ cái xã hội ngày nay mà ra, cái tinh thần đó. Cho nên vì vậy nói đúng ra mình tu ngày nay á, để bảo đảm mình hiểu cái gọi là cái thời, cái căn tính, cái thời buổi của mình, thì cái mình tu mà muốn cho nó bảo đảm chắc ăn thì mình phải tích tập thêm nhiều công đức khác. Tức là lại bắt đầu, chúng ta lại bắt đầu trở lại như cái buổi đầu tu tịnh độ, không có chỉ chuyên nhất niệm A Di Đà Phật. Cái lý do là mình biết rằng là tâm mình nó không có chuyên nhất được, cho nên mình vẫn lấy cái niệm A Di Đà Phật đó là cái pháp môn chính. Mình lại phải trở lại với ngài Đạo Xước là sư phụ của ngài Thiện Đạo ấy. Không có lấy vẫn lấy pháp môn niệm Phật là chính, nhưng cần có các pháp môn khác nữa để trợ lực, cần có các công đức khác nữa để trợ lực cho mình, thì mình thấy nó tương ứng, nó chắc ăn hơn với cái thời buổi này. Nên chính đó, nên nếu mà niệm Phật rồi mà nếu được dịp tu bát quan trai á, mà không có gì trở ngại, mình cứ tu, nó càng thêm công đức. Còn vị nào mà cảm thấy mình niệm Phật thôi á, nó đầy đủ rồi thì khỏi cần, không có sao hết. Nhưng mà đây là để mình phân tích cho thấy vấn đề là tâm trạng, nói chung là căn tính, chữ dùng trong đạo Phật là căn cơ, căn tính. Mình nói thường là tâm trạng của mỗi thời nó có khác, cho nên tu mình phải có lưu ý cái điểm đó. Nên vì vậy mà nói tóm lại, niệm Phật vãng sinh không có cản trở mình mà còn ủng hộ, khuyến khích mình tu tất cả các pháp môn khác như bát quan trai. Nhưng nếu mà mình không có phương tiện mà mình chỉ có tu niệm Phật được thôi, hoặc là tu mà thấy hài lòng, thấy an được, thì cứ tu một cái niệm Phật thôi. Còn nếu mà mình có suy xét, có nghe, có suy xét kỹ, mình có công nhận rằng là tâm trạng của người ngày nay nó không mạnh như hồi xưa, cho nên cần phải tu các cái khác nữa, thì cứ tu các cái khác nữa, tu các pháp môn khác nữa. Thì đại khái đó là cái câu trả lời cho câu hỏi là đã tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh, có cần hàng tháng tu bát quan trai giới nữa không? Vậy ngoài ra thì tu cái bát quan trai giới là thực ra nó là tu tập cái năng lực xuất gia. Bát quan trai giới nó có cái nghĩa xuất gia ở điểm nào? Trong kinh có kể chuyện là khi mà một vị tu bát quan trai á, thì vua trời Đế Thích hiện ra tán thán ca ngợi và bảo là cái bát quan trai này, công đức của bát quan trai này nó ngang bằng với lại cõi trời. Thì lúc đó Đức Phật gạt bỏ ngay, Đức Phật bảo Đế Thích nói như vậy là sai. Người tu bát quan trai, cái công đức của bát quan trai này nó ngang bằng với chư Phật. Thì thực ra cái lý do chính yếu á, nó nằm ở chỗ cái giới, một trong cái giới bát quan trai đó là giới thuộc về dâm, cái liên hệ tình dục của loài hữu tình ấy. Thì khi mà mình thọ năm giới á, nó cũng có cái giới này, nhưng chỉ cấm mình tà dâm thôi, tức là vẫn cho phép mình có gia đình. Nhưng mà khi thọ bát quan trai á, thì cấm hoàn toàn cái chuyện đó, không có chuyện gia đình. Nhưng mà tại sao mình là tại gia mình vẫn tu bát quan trai? Bởi vì cái tu bát quan trai thời hạn nó chỉ trong một ngày một đêm đó thôi, không phải suốt đời. Thành ra không cần phải cạo đầu vào chùa ở, mà trong một ngày một đêm đó thôi mình phải thoát khỏi cái dục ái của thế gian. Thì cái công đức trong một ngày một đêm đó, nhưng mà cái công đức tính của nó là bằng với các vị xuất gia, các vị A-la-hán, các vị Phật, chứ không phải là cõi trời, bởi vì cõi trời vẫn còn hưởng thụ ngũ dục, cho nên không thể so sánh được với công đức của bác con trai. Cái thanh tịnh thứ hai nó của bác con trai đó là ở cái giới mà không ăn phi thời, tức là ăn đúng theo Đức Phật, mà ăn vào giờ trước giờ ngọ, sau giờ ngọ, không ăn những cái đồ ăn chính thức, những cái đồ ăn để no, không ăn những đồ ăn đó nữa. Còn những đồ ăn mà nó lỏng, tức là thuộc về nước, thuộc về chất, nó là chất nước cam, nước gì đó, nhưng cái điều kiện đó là nước cam hay nước cháo hay nước bất cứ nước gì đó, cái điều kiện nó là phải nhuyễn ra hết, nó không được có cái một cái gì gọi là cứng đặc nhai được thì mình đều được dùng. Đại khái đó là hai cái giới chính yếu. Rồi những cái giới mà mình nghĩ là phụ như là không có trang điểm, nó cũng là những cái vượt lên trên cõi trời, bởi vì cõi trời trang điểm rất là đẹp. Và trong cái ngày bắt con trai, trong một ngày một đêm đó, mình xả hết những cái đó, thành ra nó tương ưng với người xuất gia đúng nghĩa. Và công đức của thực sự của bác con trai á, là nó ngang với lại xuất thế. Thì đó là ý nghĩa của bác con trai giới, thực sự là để mình tu tập từ từ cái chuyện xuất gia của mình, đó là bác con trai giới. Thì tu tập như vậy, nếu mà mình muốn đồng tu với niệm Phật vãng sinh á, thì mỗi lần mình tu bác con trai giới xong, mình tự tâm mình, nếu ở trong chùa không có thì mình tự tâm mình hồi hướng về tịnh độ, thì tất cả các cái công đức đó nó hợp nhất lại, từ niệm danh hiệu Phật cho đến tu bác con trai đều hợp nhất lại, mà trở thành không có hai hướng mà vẫn là một hướng, cho nên nó càng mạnh thêm nữa. Bất cứ công việc gì mình cũng đều có thể hồi hướng về cực lạc thế giới. Bây giờ tại sao nói Phật A-di-đà là vô lượng thọ, là tuổi thọ vô lượng? Vậy sao nói Ngài nhập diệt, lúc bấy giờ Quan Thế Âm Bồ-Tát sẽ thay thế Phật A-di-đà để trông coi về cõi ấy? Nói về cái danh hiệu của Phật A-di-đà, thì thực sự chữ A-di-đà là tiếng Phạn. Tiếng Phạn nó là Amitta. Nhưng mà đúng cái chữ Amitta mà dịch ra thì nó chỉ mới có cái nghĩa là vô lượng mà thôi. A nó cũng như là không, nó là phủ nhận, một cái tiếng phủ nhận. Cái chữ Mitta nó là đo lường, nó là số lượng, nó là đo lường được. Bây giờ không đo lường được thì nó là Amitta, gọi là A-di-đà. Thì trong kinh A-di-đà đó thì nói công đức của Phật, có Phật A-di-đà đó, nó có hai cái điểm chính yếu. Một cái là tuổi thọ vô lượng, một cái là hào quang vô lượng. Thì theo như tiếng Phạn, cái tuổi thọ vô lượng đó, thì họ đọc là Amitayus. Amitta là vô lượng, Ayus nó vô lượng. Một cái là hào quang vô lượng. Thì theo như tiếng Phạn, cái tuổi thọ vô lượng đó, thì họ đọc là Amitayus. Amitta là vô lượng, Ayus nó là tuổi thọ. Thành ra nó thành là Amitayus, là tuổi thọ vô lượng. Còn hào quang này vô lượng đó, thì hào quang nó là Abba, thành ra nó thành là Amitabha, tức là cái hào quang không thể nào đo lường được. Hào quang là ánh sáng, là năng lượng, là năng lực, cũng như năng lượng của mặt trời, năng lực trí tuệ của Phật A-di-đà nó tỏa ra đó. Không cái chỗ nào chặn đứng nó được, không cái chỗ nào là giới hạn, cho nên kêu là vô lượng. Thì vô lượng đó là vô lượng quang, còn tuổi thọ kêu là vô lượng thọ. Nên Ngài A-di-đà Phật đó, có hai cái yếu tố chính được nói trong kinh là vô lượng thọ và vô lượng quang. Hai cái đó trở thành danh hiệu của Ngài. ở trong Phật giáo của Việt Nam và Trung Hoa thì Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang chỉ là hai tên của Phật A Di Đà. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng người ta còn phân hai vị Phật đó riêng nữa. Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Quang. Họ đôi khi họ vẫn cho là một mà vẫn cho là hai. Vô Lượng Thọ là để cho năng lực sức khỏe của mình ấy, được bền vững mà tu tập cho nó thành tựu. Vô Lượng Quang đó nó là biểu tượng là cái nơi nương tựa của trí huệ mình, để cho trí huệ mình được nảy mầm mà phát triển, dựa vào ngài Vô Lượng Quang. Cái Vô Lượng Quang nó còn biểu hiện cho cái bản thể Phật tính của mình, bản thể của mình nó trong sáng. Cái trong sáng đó nó thuộc về thức. Cái chữ ánh sáng ở trong đạo Phật nó không đơn giản chỉ ánh sáng mặt trời, mặt trăng, mà cái ánh sáng nó là cái chỗ biết, biết chính là ánh sáng. Khi mặt trời mọc, mình biết là mặt trời mọc. Cái biết đó nó là cái ánh sáng tối cao, ánh sáng quý nhất. Cái ánh sáng đó là bản thể của tâm thức hữu tình. Thì chính cái đó đó mà nó cái nghĩa sáng đó, đó là cái nghĩa sáng của Vô Lượng Quang. Thế thì nếu mà mình muốn biết cái câu hỏi tại sao mà đã nói Vô Lượng Thọ mà còn nói ngày nhập diệt rồi ngày Quan Thế Âm thành Phật ở tịnh độ, thì những câu hỏi này ngài Đạo Xước đã từng đề ra để mà trả lời. Thì nó đơn giản, chúng tôi chỉ trả lời ở đây đơn giản đó là chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề báo thân, hóa thân và vấn đề độ sinh. Để độ chúng sinh á, cho nên tất cả những cái đời sống hình tướng của chư Phật á, nó sẽ thích ứng theo cái nghiệp tính của chúng sinh. Thì chúng sinh vô lượng, cho nên chính vì vậy đó mà Phật cũng phải vô lượng. Chúng sinh vô lượng, cho nên không có thể nào nói là tất cả chúng sinh nó đã vô lượng, mà giờ mình có nói tất cả chúng sinh, nó chỉ có một duyên với một vị Phật thôi. Vô lượng, cho nên nó có vô lượng duyên với vô lượng Phật. Ngày nay cũng vậy, chúng ta đi chùa, có nhiều vị niệm A-di-đà Phật mạnh hơn niệm ngày Quan Âm nhiều lắm. Đôi khi A Di Đà Phật nuốt luôn ngoài Quan Âm ở trong đó. Mà có nhiều vị á, niệm ngày Quan Âm rất mạnh mà đôi khi á, làm mờ Phật A Di Đà luôn nữa. Mình tin Phật, người tin ngày Quan Âm mạnh mẽ hơn. Thì như vậy là mình có duyên với ngày Quan Âm. Cho nên mình sẽ được độ khi nào ngày Quan Âm trở thành Phật. Nếu bây giờ mà Phật A Di Đà cứ ngồi đó làm vua hoài, không cho hoàng tử lên ngai á, thì các người có duyên với hoàng tử Quan Âm nó không bao giờ được độ một cách viên mãn hết á. Mà vua như vậy là giành hết của con cái à. Thành ra đó, chính đối với những người mà có nhân duyên với ngài Quan Âm á, thì những người đó sẽ thấy rằng một ngày nào đó sẽ thấy Phật A Di Đà nhập diệt. Và những vị đó sẽ thấy ngài Quan Âm trở thành Phật. Đó là nhân duyên của những vị có duyên chặt chẽ với ngài Quan Âm. Còn những vị nào mà có nhân duyên mà hoàn toàn thắt chặt với Phật A Di Đà, những vị đó sẽ luôn luôn thấy Phật A Di Đà không có nhập diệt. Đó là câu trả lời của ngài Đạo Xước ở trong cái bộ An Lạc Tập. Thì chúng tôi cũng có nói về cái bộ An Lạc Tập này, tuy rằng không có bao giờ có thời gian giảng hết, nhưng mà cũng có trả lời cho ngài, có đưa ra và chúng tôi cũng có nói về những điểm này. Thì quý vị nào muốn nghe kỹ thì có thể tìm những cái băng giảng về An Lạc Tập. Thì đại khái là như vậy. Thế cho nên đó là một điểm. Điểm thứ hai là những vị nào mà chứng được pháp thân rồi đó, thì những vị đó dù nói A Di Đà Phật nhập diệt, các vị đó vẫn hoàn toàn thấy A Di Đà Phật còn có mặt. Còn nếu ai chưa chứng được pháp thân á, thì nó phải theo cái nhìn của chúng sinh á, thì sẽ thấy có đến một lúc nào Phật A Di Đà nhập diệt. Cho nên cái cảnh giới ở đây nó rất là đặc biệt, mà nó được thể hiện qua cái nguyên lý của Hoa Nghiêm. Nó trùng trùng ảnh hiện trong một cái gương sáng, nó có thể hiện ra núi sông đất đai, thực ra nó chỉ ở nơi một bề mặt thôi, mà nó hiện ra tất cả, thấy rõ ràng. Nó thực ra trên một bề mặt của tấm gương là nó trùng trùng, nó đè lên nhau ấy. Mà thực ra không có cái gì đè lên nhau hết. Thì cái chân lý này, cái chân lý cứu cánh này mà Đức Phật chứng, kinh Hoa Nghiêm diễn tả đó, thì cực lạc thế giới không phải chỉ có một, mà nó trùng trùng, trong đó có Phật A Di Đà trong đó. Mà trước Phật A Di Đà là Phật nào nó vẫn còn có đó, mà kế tiếp là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ trở thành Phật đó, nó cũng ở một nơi đó. Nếu ai mà chứng được cái pháp thân trọn vẹn, người đó sẽ thấy cảnh giới nó hiện ra, không gian thời gian tụ vào một điểm mà hiển hiện ra, mà không có một cái gì gọi là mất quy tắc, mất trật tự hết. Cho nên mới có cái câu nói Bồ Tát gom hết cả tam thiên đại thiên thế giới, gom lại thành một hạt bụi nhỏ, nhét vào trong lỗ chân lông của mình. Mà tất cả các thế giới ở trong cái lỗ chân lông của Bồ Tát đó, nó không có thấy bị chật hẹp một chút nào, nó vẫn thấy khoảng trống rộng vũ trụ bao la như là xưa nay nó thấy. Thì đó là cái chân lý mà Đức Phật chứng cảnh giới đó mà kinh Hoa Nghiêm diễn tả. Thì nếu mà chúng ta muốn nghĩa là hiểu được cái nghĩa mà Phật A Di Đà sống lâu vô lượng mà vẫn có nhập diệt, mà nhập diệt rồi mà vẫn có mặt đó, thì đó là cái cảnh giới của chân lý cứu cánh Phật chứng trong kinh Hoa Nghiêm nói. Còn nói theo cái lý luận bình thường của chúng ta thì không hiểu được cái này. Thì cái vấn đề có nhân duyên với Ngài Quan Âm thì thấy Ngài Quan Âm thành Phật, thấy Phật A Di Đà nhập diệt, chúng ta chỉ tạm nói đến cái mức độ đó thôi. Nếu mình có nhân duyên với ai thì mình sẽ thấy người đó thành Phật mà người khác nhập diệt. Vâng, thì đại khái đó là hai câu hỏi chúng tôi tạm trả lời đây. Ngoài ra những câu hỏi khác thì chúng ta có thể để trả lời vào ngày chiều thứ ba, thứ năm, hoặc là thứ sáng thứ bảy tuần sau, hoặc là chủ nhật tuần sau. Như là những câu hỏi là bố thí cúng dường phóng sinh có phải chính mình làm thì mới lợi lạc hay không, hay nhờ người khác cúng dường có tốt thì có tốt hay không? Ví dụ nhờ người mang tiền về cúng dường hoặc phóng sinh ở Việt Nam thì có lợi lạc hay không? Thì cái này mình để người khác trả lời trong những ngày đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Phật, thằng Ni và Phật tử chúng con xin để đầu.